Lễ Chúa Kitô Vua. Bài giảng gợi ý của cha Gioan Trần Khả. Trung So làm chủ hàng chục nhà hàng nhưng keo kiệt vô cùng. Một hội từ thiện nọ gửi nhân viên đến bao nhiêu lần cũng đều vô ích. Bực quá nên ngày nọ đích thân bà chủ tịch hội đến gặp hắn. Chúng tôi biết ông là một trong những thương gia thành công trong thành phố này. Ông đúng là một tấm gương sáng cho những người di dân. Tuy nhiên, từ trước đến nay, tôi vẫn thắc mắc tại sao ông không chia sẻ dù chỉ một phần triệu những cái mà ông có cho những người nghèo khó khắp mọi nơi trên đất nước này. Thưa bà có biết là tôi còn một mẹ già yếu đau liệt lào ở Việt Nam mà không ai chăm sóc không? Thế bà có biết tôi còn có một người chị ở Việt Nam vừa bị mù lại bị câm điếc, đang sống quằn quại vì chứng bệnh ung thư quái ác không? Bà có biết em tôi đi vượt biên bị công an bắn quẻ giò, bị tịch thu hết nhà cửa, bị tán gia bại sản, nay đầu mai yếu vì những năm tháng tù đầy cải tạo không? Nghe đến đây thì bà chủ tịch vội đứng dậy. Chúng tôi vô cùng xin lỗi ông. Chúng tôi nào có biết gia cảnh của ông đau khổ đến thế. Lạy Chúa tôi, xin tha thứ cho tôi. Chúng tôi thật đã nghĩ không đúng về ông. Trùm Sò nói tiếp. Mẹ, mấy người đó mà tôi còn không cho một cắc, huống hồ là cái hội cả chớn của các bà. Mục 1. Nguyên tắc xét xử. Qua các bài đọc Chúa Nhật hôm nay nhắc nhở cho chúng ta biết Thiên Chúa là mục tử, là vua và là thẩm phán. Trong suốt chuyến hành trình của cuộc đời, Thiên Chúa là mục tử chăn dắt chúng ta. Ngài là vua lãnh đạo, chiến thắng Satan, giải phóng chúng ta khỏi xiềng xích nô lệ tội lỗi và lo cho chúng ta. Sau cùng, Ngài sẽ là thẩm phán xét xử chúng ta và mọi người thuộc mọi dân tộc. Bài phúc âm nói rất rõ nguyên tắc Chúa Kitô dùng để xét xử và quyết định cho ai được vào thiên đàng và ai phải đi xuống hỏa ngục. Người được vào thiên đàng là người có tấm lòng từ tâm, biết để ý thăm viếng, thông cảm, chăm lo và giúp đỡ cho những ai có nhu cầu cần thiết trong cuộc sống. Những công việc từ thiện bác ái, những cử chỉ và hành động giúp đỡ cho những người anh chị em thiếu thốn chính là bảo chứng cho chúng ta biết mình có thuộc về nước Thiên Chúa hay không. Có khi nào chúng tôi thấy Chúa đâu? Cả những người lành đứng bên hữu cũng như những người bị loại đứng bên tả đều đã hỏi Đức Giêsu Kitô vua cùng một câu hỏi như thế. Họ đã phục vụ Chúa Kitô hay không phục vụ Ngài mà không hay biết. Đức Kitô đã cho họ biết rằng những việc họ đã làm hay không làm cho những người gặp nỗi khốn khó là họ đã làm hay không làm cho chính Ngài. Ngài đã nhận những người nghèo, người yếu đau, người đói khát, không cơm ăn, không áo mặc, người bị giam cầm là chính Ngài. Chúa Kitô vẫn còn đang bước đi trên trái đất đội lốt những người nghèo, những con người thiếu thốn, đau khổ, bất hạnh, bị xã hội lên án bỏ tù, quên lãng và bỏ rơi. Chúng ta có nhận ra Ngài không? Mục 2. Những Kitô thời đại. Chính chúng ta là những người nhỏ bé mà Chúa Giêsu nhận là chính Ngài, vì hàng ngày chúng ta cũng có nhu cầu cần đến sự giúp đỡ, cảm thông của người khác. Những ân huệ chúng ta nhận được từ người khác thuộc về cả phương diện vật chất, tình cảm cũng như tinh thần. Nhu cầu của chúng ta có thể rất quan trọng hay không mấy quan trọng. Sự giúp đỡ của người khác dành cho chúng ta có nhiều loại, như khi chúng ta cần phải hỏi đường đi trong thành phố, khi chúng ta cần một lời chỉ dẫn, một lời an ủi, một nụ cười hay một cái nhìn thông cảm của người khác. Khi chúng ta lỡ đường và ghé vào một người quen và được họ tiếp đãi cho cơm ăn, cho chỗ nghỉ đêm. Khi chúng ta không may bị hư xe giữa đường và được người khác dừng lại giúp đỡ. Khi chúng ta đang đứng trước quầy trả tiền mà bị thiếu một đồng hay một vài xu mà được người khác cho vay, cho mượn. khi chúng ta đang thất nghiệp mà được bạn bè giới thiệu việc làm. Chẳng kể sự giúp đỡ và nghĩa cử tử tế của người khác dành cho chúng ta nhỏ bé hay lớn lao, chúng ta luôn luôn cảm thấy vui sướng và biết ơn về lòng tốt và sự ân cần của họ dành cho chúng ta trong lúc thiếu thốn cùng quẫn. Lúc đó, chính chúng ta là những kỳ tô nhỏ. Có những lúc, chính chúng ta lại là những người thi ân. Chắc chắn không nhiều thì ít, chúng ta cũng đã và sẽ còn tiếp tục có những nghĩa cử nhân ái với người khác, gửi đi một cánh thư chia buồn với tang quyến người quá cố, tới bệnh viện thăm người đau yếu hay đến nhà dưỡng lão an ủi người già yếu, khuyến khích một người bạn đang có tâm sự buồn não, trao cho người hành khất một vài đồng hay mua cho họ một chiếc bánh, giúp đỡ người lâm nạn hay trong hoàn cảnh khó khăn, dành thời giờ để tiếp một người cần đến chúng ta. Tất cả đều là những việc bác ái sẽ được Thiên Chúa nhìn nhận. Ở mọi thời đại, trong giáo hội Công giáo và trong các xứ đạo, việc săn sóc bệnh nhân, thăm nom người đau yếu, việc giúp đỡ những người nghèo, bênh vực cho những người bị áp bức, thăm hỏi những tù nhân vẫn luôn là những công tác mục vụ được ưu tiên để ý. Nhiều anh chị em chúng ta thường xuyên giúp đỡ người nghèo bên quê nhà và hiện nay hàng ngàn, hàng triệu đô la đang được anh chị em chúng ta đóng góp để gửi về cứu trợ nạn nhân bão lụt miền Trung. Chúng ta làm vì lòng nhân ái yêu thương chứ không phải vì bất cứ một lý do nào khác. Người tin biết Chúa cũng làm và người không tin biết Chúa cũng làm. Tất cả đều được Chúa Kitô nhìn nhận là làm cho chính Ngài. Tuy nhiên, cũng có những lúc chúng ta thiếu thốn nhưng không được ai giúp đỡ, đau khổ mà không được ai an ủi, cô đơn mà không ai đoái hoài hỏi han, thất nghiệp mà chẳng ai thèm mướn. Và ngược lại, cũng có những lần chính chúng ta vì ơ hờ hay bận rộn, vì lười biếng hay ích kỷ, chúng ta cũng đã quay đi trước những nhu cầu của người cần đến chúng ta. Hay khi một người nào đó trách mắng chúng ta là tại sao lại ích kỷ, không chịu giúp đỡ họ, thì chúng ta sẽ hỏi lại rằng Chẳng có luật nào bắt tôi phải cho anh hay phải giúp đỡ chị cả. Đúng thế, chẳng có công an hay cảnh sát nào có quyền bắt chúng ta vì chúng ta đã không làm việc bác ái giúp đỡ người khác. Chẳng ai có quyền bắt lỗi chúng ta nếu chúng ta không giúp đỡ hay không làm việc từ thiện bác ái. Chỉ duy có Chúa Kitô mới có quyền trách và lên án chúng ta. Luật bác ái và yêu thương tha nhân là luật của chính Chúa Kitô. Và Ngài dùng đó làm nguyên tắc để xét xử. Chỉ có Chúa Kitô mới làm chúng ta cảm thấy có lỗi khi nghe Ngài nói: khi ta đói, người đã không cho ăn; ta khát, các ngươi đã không cho uống; ta là khách lạ, các ngươi chẳng tiếp rước; ta mình trần, các ngươi không cho đổ mạng; ta đau yếu và ở tù, các ngươi đâu có viếng thăm ta. Kitô giáo nhấn mạnh đến tinh thần yêu thương và xây dựng kiến tạo một xã hội yêu thương. Chúa Kitô nhắc cho chúng ta biết rằng đến cuối đời chúng ta sẽ bị xét xử trên căn bản lòng bác ái và những nghĩa cử yêu thương chăm sóc ân cần chúng ta thực hiện đối với những người bé mọn có nhu cầu cần trong cuộc sống. Sự hiện diện của Chúa Kitô được chứng thực khi chúng ta biết đưa tay ra để cứu giúp và ân cần chăm sóc chia sẻ với những người anh chị em thiếu thốn. Chúa Kitô quả quyết là điều gì chúng ta làm cho những người anh chị em này là chúng ta làm cho chính Ngài. Mục 3. Chia sẻ suy tư. Bạn tôi vừa mới về Việt Nam và kể lại cho tôi một câu chuyện làm tôi nhói tim và ứa nước mắt. Một tối ở Sài Gòn, Thanh, bạn tôi và vợ đi ăn tối. Trong bữa ăn, Thanh không thể nào không để ý đến một bé gái độ 10 tuổi đang lẩn quẩn phía ngoài cửa tiệm ăn. Bé gái bế trên tay một em nhỏ chừng hơn 2 tuổi và bên cạnh là đứa em trai khoảng 5-6 tuổi, nhưng vóc dáng lớn gần bằng chị. Em bé cứ nhìn chằm chằm vào những đĩa đồ ăn của gia đình Thanh và ngượng ngùng quay đi chỗ khác khi bắt gặp ánh mắt nhìn của Thành. Bé gái kéo sát các em mình lại, bối rối và sợ hãi. Ngoài trời, mưa bắt đầu rơi. Những hạt mưa làm quần áo và tóc em ướt rối bù trông bẩn thỉu. Trong những cố gắng tuyệt vọng, em bé ráng giữ cho em mình khỏi ướt, lạnh lẩy bẩy và đói. Thanh và vợ mời các em vào và gọi thức ăn cho các em. Trong nỗi rụt rè và ánh mắt biết ơn, bé gái từng chút đút cho các em ăn. Đến phiên em ăn hết phần còn thừa của các em và để dành nguyên phần ăn của mình. Vừa khó hiểu, vừa tò mò, Thanh hỏi em sao không ăn phần ăn của mình khi rõ ràng là em vẫn còn đói lắm. Em bé 10 tuổi nhìn Thanh, nước mắt chảy dài trên đôi má nhỏ. Em van xin Thanh cho em được đem phần ăn còn nguyên vẹn của mình về cho mẹ đang bị ốm ở nhà. Tôi có một cháu gái 12 tuổi và hai cháu trai Vân, Vinh và Minh. Đêm qua cả nhà ghé McDonald's ăn tối. Vân hình như không đói và không tha thiết chuyện ăn uống. Có lẽ nó đang nóng lòng về nhà nói chuyện điện thoại với bạn mình. Tôi nhìn con gái mình và hình ảnh đứa bé gái 10 tuổi trên đường phố Sài Gòn tràn ngập về trong trí óc tôi. Con gái tôi nào biết tại sao cha mình lại tự nhiên im lặng. Con gái tôi đâu biết cha mình đang cầu nguyện. Cầu nguyện những tốt lành cho gia đình trong mùa lễ tạ ơn sắp đến. Cầu nguyện tha thiết để an lành và may mắn đến với em bé 10 tuổi trên đường phố Sài Gòn và người mẹ đau ốm của em. Bạn ơi, mẹ Việt Nam đang ốm nặng. Cơn bão kinh hoàng nhất thế kỷ đã đổ xuống trên mảnh đất miền Trung vốn nghèo nàn tội nghiệp. Cả triệu đồng bào thân yêu ở quê nhà đang đau khổ. Bạn ơi, hãy như bé gái 10 tuổi trên đường phố Sài Gòn. Tất cả chúng ta phải trở thành những đứa con ăn mày để có thể cứu giúp cho mẹ Việt Nam đang ốm đau, đói lạnh. Hãy làm và nhớ gửi một lời cầu nguyện đến cho em bé Việt Nam 10 tuổi trên đường phố Sài Gòn và muôn triệu em bé Việt Nam khốn cùng khác.